38. 50 tiểu kiếp trôi qua như nửa ngày.
Từ lúc các Bồ Tát xuất hiện cho đến khi làm lễ xong tác Phật, một khoảng thời gian trôi qua lâu 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca ngồi yên nín lặng, 4.000 đệ tử cũng đều nín lặng. Nhờ sức thần Phật, đại chúng thấy 50 tiểu kiếp trôi qua như nửa ngày cùng một lúc. Mà cũng nhờ sức thần Phật, bốn chúng thấy Bồ Tát đầy khắp hư không của vô lượng ngàn muôn ức quốc độ. Này, cái vấn đề 50 tiểu kiếp mà chừng như nửa ngày, cái này tôi nói nhiều lần. Những vị nào mà muốn hiểu được cái này cho kỹ là bản thân mình phải tư duy, phải quán chiếu bằng gọi là tu thiền. Mà trong 10 cái quyền duyên khởi ta gọi là thập thế cách thấp dị thành môn. Nó nghi trong một đời này nè, nó đầy đủ 10 đời. Mà 10 đời là tại ta chia cho nó nhỏ quá vậy đó. Chứ kỳ thật là trong một, ngay trong cái đời hiện tại này, nó đã có quá khứ hiện tại và vị lai. Rồi trong quá khứ ta chia ra quá khứ hiện tại vị lai, trong hiện tại ta chia quá khứ hiện tại vị lai, trong vị lai ta chia quá khứ hiện tại vị lai. Thành ra ta gọi là 10 đời. Chứ kỳ thật là nói cho nó gọn dễ hiểu là ngay trong một đời hiện tại nó có 3 đời. Nên 3 đời nó ở trong một đời. Do vậy mà vấn đề thời gian không có gì, không có nghĩa gì quan trọng gì cả. Mình đang ngồi đây là vừa sanh, vừa sanh, sanh tức là trong tương lai chứ gì, nó tiến tới sự sống mà. Vừa trụ tức là mình đang còn đây, vừa diệt tức là đã qua. Tôi đang nói câu nói tôi về đây, vừa có quá khứ, vừa hiện tại, vừa có tương lai. Bởi vì trong cái hiện tại đó, nó đã có cái sinh diệt mà mình không có lường được cái thời gian thôi. Và lại nữa đó, một cái ý mà rất tế nhị là nếu ta nhìn vật chất trên cõi đời này là thật có, thì ta thấy có quá khứ hiện tại vị lai rất là rõ. Bởi vì cái thời gian đó là dựa trên vật chất mà người ta nhận thức, ta khái niệm về nghĩa thời gian. Thí dụ như dựa vào quả địa cầu này, từ nó dựa tới cái quả địa cầu này, căn cứ quả địa cầu này mới có ngày hôm qua ngày nay đó chứ. Là tại vì mình căn cứ cái quả địa cầu này, quả địa cầu này nó xây 24 tiếng, nó giáp một vòng. Do vậy cho nên là lấy cái mặt trời làm chuẩn thì nó xây 12 tiếng đầu thì nó gọi là ngày, mà nó xây ra 12 tiếng sau thì cái phía ngày đó nó trở qua nó thành là đêm. Mà có đêm thì là cái ngày, nó cái ngày trước nó gọi là ngày đã qua, gọi là quá khứ, là do mình dựa trên cái điểm của cái quả địa cầu này. Chứ còn trong cái không gian vô tận này đâu phải chỉ có cái quả địa cầu này. Mà nếu mà mình nói cái quá khứ mà dựa theo cái quả địa cầu này, mình định cái nghĩa quá khứ, định cái nghĩa thời gian, mà mình cho là bao lâu năm thuộc về quá khứ, bao lâu năm thuộc về hiện tại, nói cái đó không được. Cho nên đây là về cái mặt này là mình phải tư duy mình mới thấy rõ. Mình có thể thí dụ một cái để cho mình dễ nhận, là cái thời gian mà nó lâu mà nó trở thành mau, mà mau nó trở thành lâu đó, là ngày vui ngắn chẳng đầy gian, trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Ngày cũng ngày đó, cũng 12 tiếng vậy, nhưng mà với mà cái người mà vui, cái người mà cần cái ngày kéo dài ra, bởi vì cuộc vui ta cần kéo dài, thế thì là cái người vui này đã thấy cái ngày nó ngắn. Ngược lại cái người mà bị những cái khổ lụy vô cùng đau thương, nhức nhối vô cùng đau thương á, thì cái người này thấy một giờ đồng hồ nó dài hết sức dài. Cái chỗ đó là chúng ta thử thí nghiệm đều là thấy biết được. Cho nên với cái sức thiền định trí tuệ, cái sức thần Phật mà người ta sống ở trong thiền định, thì cái vấn đề thời gian dài ngắn nó không thành cái vấn đề như là cái tưởng tượng của chúng ta. Cho nên 50 tiểu kiếp mà coi như là nửa ngàn. Mấy bữa nay tôi có đọc một cái tờ báo, tôi cười cái thú vị của người ta nói chuyện chơi mà rất là có duyên. Có một người nọ đi khám bệnh bác sĩ. Bác sĩ coi hết ngũ tạng lục phủ rồi kết luận rằng đó là cái bệnh của ông không sống hơn 3 tháng. Nếu muốn ông muốn sống dài hơn là ông kia hỏi thì có cách nào để sống hơn được? Nó được, ông có thể sống dài hơn được, nhưng mà phải có điều kiện là ông kiêng ăn tất cả những cái thứ gì, kiêng rượu, kiêng trà, kiêng thuốc, kiêng ăn dầu mỡ, là kiêng ăn đồ chiên xào, ông chỉ uống nước, và thỉnh thoảng mấy ngày ông ăn được một chút cá mà cũng không được chiên, cũng không có được muối. Mà ông nên ở nằm trên giường và trong một cái phòng nhỏ nhỏ hẹp mình thương nằm trên giường mà không có được đi nhiều. Thì ông bệnh nhân hỏi vậy chứ rồi nếu mà kiêng như vậy, mà đúng như cái cách hướng dẫn vậy là tôi sống dài hả bác sĩ? Ông nói không, bác sĩ nói không, trả lời là không. Cũng vậy thôi. Nhưng mà ông thấy ông sống dài hơn. À, cũng 3 tháng thôi, nhưng mà ông thấy ông sống dài hơn. Thật ra nó giống như là ông sống dai vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là cũng 3 tháng à. Sống dài thiệt. Ăn cái gì cũng không cho, đi chơi cũng không cho, mọi thứ vui thú đều không cho hết, mà ở trong cái phòng mà thường nằm trên giường. Thế là cái ngày nó dài biết bao nhiêu. Cho nên cũng 3 tháng mà có khi thấy nó khổ sở gần bằng 30 năm à. Thành ra câu chuyện tôi đọc rồi tôi rất là thú, và tôi thấy cái đạo lý này. Cũng 3 tháng, nhưng mà ông thấy ông sống dài hơn. Thật sự vậy. Còn nếu mà đem mà cho chơi đủ thứ vui vẻ, thích thú này kia thì ông thấy 3 tháng ngắn, là quá ngắn thì ông đau khổ, ông tiếc luôn. Nhưng mà cho trị bằng cái kiểu đó đó. Thì thấy là nó chán cái thành nó sống dài, quá dài. Cho nên vấn đề thời gian này, điều thứ nhất là do phát xuất từ cái tâm. Người ta thấy giảng pháp nó như quyển rồi, thì cái khái niệm về thời gian không còn nữa. Ngay trong cái hiện tại này, nó đã có cái thời gian của vô số tỷ năm về, tỷ 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 năm vô cùng vô cực của vũ trụ nhân sinh, của cái vũ trụ này. Nếu người ta xóa bỏ đi cái ý niệm vật chất để làm cái chuẩn, tại mình dựa trên vật chất mình làm cái chuẩn cho nên mình mới thấy thời gian rõ rệt. Dựa vào con người làm chuẩn cho nên thấy cái người tóc bạc là biết là 60, 70, 80, còn cái người mà còn trẻ trung là biết là 18, 20, 25, là dựa vào người làm chuẩn. Dựa vào cái nét mặt, cái vẻ đẹp, cái dáng mạnh mẽ làm chuẩn thì mới là có vấn đề thời gian. Dựa vào cái áo bạc màu hay cái áo mới mà biết áo này mai 3 năm hay 5 năm. Chứ còn là với cái trí tuệ nhận thức của người ta là vạn pháp này không có cái gì để làm chuẩn cả. Nó là duyên sinh, nó là duyên quyển cả. Thì lấy cái gì mà để làm cái chuẩn để khái niệm về thời gian lâu dài. Do cái chỗ đó cho nên học lại kinh Di Ma Cật. Hỏi ông Di Ma Cật về cái pháp môn mà ông đạt tới cái chỗ mà bất nhị của ông trình bày sao? Không nói một câu. Tất cả ông kia nói rằng tôi thì do giữa vấn đề thiện giả. Mà tôi tỏ ngộ được thiện, nó không có cái tính thiện cố định, và ác không có cái tính cố định. Mà thiện ác là do cái ý niệm của con người. Do vậy mà tôi tư duy quán chiếu thấy được cái tính dai không của tính thiện ác, cho nên tôi thể nhập được pháp môn không hai. Không còn hai, không có thiện ác. Ông thì nói rằng tôi là tôi cho rằng là vấn đề hữu lậu, vô lậu là hai. Mà thật sự cái tính mà gọi là hữu lậu đó, nó cũng là phát xuất từ cái tính vô lậu. Mà cái tính vô lậu mà có vô lậu là nó cũng dựa trên cái hữu lậu mà nó có. Chứ kỳ thật ra thì tư duy cho cùng là hữu lậu và vô lậu, không có cái nào là cái cố định của cái tính hữu lậu. Cũng có cái nào là cái cố định phát xuất từ cái tính cố định của vô lậu mà ra. Thế thì tôi thấy rằng hữu lậu, vô lậu không còn có hai nữa. Do vậy mà tôi thể nhập, tôi chứng nhập được cái chân lý rằng không có hai. Thế là còn dựa vào. Còn dựa vào sự kiện, dựa vào pháp môn, dựa vào khái niệm tư duy. tới chừng hỏi ông Như Mà Cật yêu cầu ông nói cái pháp môn mà ông thay nhập pháp môn thông hai coi. Ngồi nín thinh, ông nói câu gì? Cả hội trường hồi hộp chờ coi ông nói gì. Nín thinh, nín hồi ông văn thù nói, à đúng, cái pháp môn không hai là tại vì mình thấy có hai là mình diễn đạt, chứ còn người ta nhìn dạng pháp giai không như sinh như quyển rồi thì ta đâu có vấn đề hữu lậu vô lậu, vấn đề thiện vấn đề ác, vấn đề phải vấn đề sai gì đâu. Do đấy cho nên không có chuyện gì để nói, ta gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Nhất thiết như pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, bất khả phá hoại, cố danh chân như. Các pháp là chân như, không có nói cái gì được hết. Tại vì mấy ông thấy có hai, tại vì mấy ông thấy có ghét, cho nên là ông mới tìm một người thương. Vì thương mà thương rồi nó thất vọng với người thương, cho nên á ông sinh ra đau khổ, rồi ông quá giải được cái tình thương là đau khổ đó, rồi ông cho rằng là cái hay của ông hả. Chứ còn tôi đối với người ghét tôi cũng không có thấy ghét, người thương tôi cũng không có thấy thương. Thế thì ông hỏi tôi chứ vấn đề tôi ghét sao tôi nói, tôi không có thương người nào hết và tôi cũng có ghét người nào hết. Thế thì hồi nào giờ tôi lại chỉ còn một cái là cái không có gì, cái duy nhất không có gì, bảo tôi là nghị luận về vấn đề không hai, tôi lấy cái gì đâu tôi nói hai, cho nên không có gì nói. Cho nên cái chỗ không nói là vậy đó. Cái thời gian, cái nghĩa thời gian cũng vậy, nhìn bằng giảng pháp gia không duyên sanh như quyển thì không có gì để nói. 50 tỷ kiếp hay là 1000 tỷ kiếp cũng vậy thôi à, nó cũng thông đồng nhau à. Cho nên là cái kinh Như Ma Cật các đại chúng để ý vấn đề pháp môn không hai nó sâu sắc kỳ lạ. Bây giờ mình lấy một cái mà để cho mọi người ai cũng biết đó, dễ nhận thức nhất đó, là mình lấy cái vấn đề ở thế gian này là cái tình yêu đi. Một người mình yêu, một người mình yêu ghê gớm, một người mình ghét ghê gớm. Thế thì hai cái đó là hai cái trạng thái, hai cái thái cực đó đều là nó ghi cái khổ sở cho ta. Thế thì là bây giờ này mấy tu tỉnh ha, ví dụ như giờ tu tập, à tôi thấy gì thế thì cái người ghét mà mình ghét người ta cũng không có làm gì được người ta. Mà giá như mình cái người mình ghét đó mình có giết họ chết đi nữa thì cái quán đất này nó cũng phải là dành cái chỗ đó để cho mình ở, cho nên thôi ghét ta hành đi, không ghét. Còn người mình yêu tha thiết, mình tính gửi gắm cái sinh mạng cuộc đời này cho người mình yêu nè. Nhưng mà rồi sự thật nó đâu có yêu mình giống như cái mình tưởng. Ít bữa nó ôm cầm nó sang việc khác, nó theo kiểu kiều quá. Thế này là mình đau khổ. Đau khổ rồi nói à, thế thì là cái vấn đề yêu nó cũng không có thiệt. Thế thì là cái yêu nó cũng giả ha. Thôi thì bây giờ giải tỏa đi vấn đề yêu đi. Không yêu nữa thì nó không có khổ vì yêu. Bên đây không ghét nữa thì không khổ gì ghét. À thế thì không thương giống như thương cô A, không ghét giống như ghét cô B. Thế thì là bây giờ mình đồ xuân qua, mình chứng nhập được pháp môn không hai là không yêu và không yêu và không ghét. Đem hỏi một ông thầy tu, thưa ông chứ còn cái pháp môn không hai của ông đó như thế nào? Ông này ông đứng thinh, ông nói tôi không có yêu, tôi cũng không có ghét. Và tôi tu hành cho nên tôi không có cái gì mà tôi gọi là đáng lấy và cái gì để đáng bỏ. Trên đời này cũng có cái gì đáng khen, bởi vì cái mà mình gọi là khen đó thì thật cũng tương đối thôi chứ đâu có tuyệt đối gì đâu. Và cũng có cái gì đáng chê, cầu tìm một cái mà không chê ở trên cõi đời này không có, tìm một cái mà khen được trọn vẹn trên cõi đời này cũng có. Do vậy tôi không khen, tôi không chê, sự vật như thế nào tôi thấy như thế ấy. Do vậy cho nên hỏi về cái pháp môn mà ông không hai ông đó, tôi do cái có hai mà tôi thấy được cái tính chất không hai cho nên tôi không khổ. Ông nói cái tính chất không hai của ông coi, ông này không có gì nói là vậy đó. Trên cõi đời này vấn đề thiện với ác là do có cái tâm phàm phu, do cái tâm của người phàm phu, cho nên cái tâm này nó có lúc thành ta bà mà có lúc nó thành tịnh độ. Mà thành ta bà là tại vì lúc đó là lúc mình sử dụng cái phiền não vô minh nó thành ra ta bà. Mà cái đó là theo đạo Phật thì cái đó là thuộc về cái loại hoặc, tức là kiến tư hoặc. Phiền não vô minh là cái loại kiến tư hoặc là do sống sai lầm mà ra. Chứ còn về cái mặt chân lý của vạn pháp của cuộc đời lẽ ra người ta phải ta lìa những cái hoặc đó mới là đúng cái gọi là cái nhân bản của con người. Nhân bản của con người là thật, cái tánh của nó là tánh thật, nhưng mà tại mình sống sai nó mới sanh ra tham sân si mạn nghi, sanh ra thân kiến biên kiến tà kiến là do sống sai. Vấn đề thời gian lâu dài qua con mắt của Bồ Tát là vậy đó, thấy được tính chất vạn pháp vạn không, thì 50 tiểu kiếp cùng với cái tích tắc không khác gì nhau.